Chương trình theo chân các nghệ sĩ với Sơn Huy và Đoan Trang xin thân ái kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, trong chương trình theo chân các nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo những dòng nhạc mùa thu bất tử của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Đoàn Chuẩn tên thật là Đoàn Đức Chuẩn, và ông sinh ngày 15 tháng 6 năm 1924 và ông qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2001. Ông hưởng thọ 77 tuổi. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lập gia đình vào năm 1942 với cô nữ sinh tên là Nguyễn Thị Xuyên, cùng tuổi với ông, khi hai người cùng học chung một lớp. Bà Đoàn Chuẩn thời đó thường hay mặc chiếc áo dài màu tím với mái tóc dài xõa vai, đã là nguồn cảm hứng cho ông để đưa vào một số sáng tác của mình. Trong số đó có nhạc phẩm Đường Về Miệt Việt Bắc, sáng tác vào năm 1948, trong đó có câu "Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người". Và thưa quý vị, thì mặc dù Đoàn Chuẩn đã vĩnh viễn ra đi, để lại rất nhiều tiếc nhớ nơi những người yêu nhạc, yêu hình ảnh lãng mạn của mùa thu. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Tự Linh đã nằm yên trong lòng đất, lá vàng từng cánh rơi từng cánh. Thưa quý vị, nhạc phẩm đầu tiên mời quý vị thưởng thức, Thu Quyến Rũ với tiếng hát Ý Lan.
mong chờ mùa thu diêu thế nhân dần vào chốn thiên đàng và cánh chim ngập ngừng không muốn bay mùa thu quyến rũ
Thưa quý vị, như Đoan Trang đã giới thiệu đến quý vị những tác phẩm của Đoàn Chuẩn thì luôn có tên Từ Linh đứng bên cạnh trong cái phần viết lời ca. Kể cả những nhạc phẩm sáng tác mà sau khi Từ Linh đã di cư vào Nam năm 1954 và được biết Từ Linh đã qua đời vào năm 1992, thì mãi cho đến nay thì cái tên Từ Linh luôn đứng bên cạnh tên Đoàn Chuẩn vẫn là một thắc mắc cho những người yêu nhạc. Nhưng mà tuy nhiên theo nam ca sĩ Đoàn Chính, tức là con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, thì Từ Linh chính là em ruột của một người bạn tên Kim của thân phụ anh, không phải là anh trai của ca sĩ Ngọc Long như một số tài liệu trước đây đã ghi như vậy. Và tuy là bạn với anh của Từ Linh, nhưng Đoàn Chuẩn lại tỏ ra thân thiết và quý mến Từ Linh và thường hay hội ý với Từ Linh mỗi khi ông sáng tác lời ca cho một nhạc phẩm. Cái sự tương đắc đó cộng thêm cái mối thân thiết giữa hai người đã đưa đến việc ông luôn luôn đề tên Từ Linh bên cạnh tên mình. Mặc dù Từ Linh chỉ là một người có một căn bản về nhạc lý và được coi như một người thân trong gia đình của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn trong cái việc giấy tờ sổ sách và là người thân cận nhất với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn trong những cái sinh hoạt riêng tư của ông. Và về tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì cũng có một số gây khá nhiều thắc mắc cho nhiều người với những cái tên khác nhau, như là nhạc phẩm Tà Áo Xanh còn có cái tên khác là Gian Dở. Và trong khi đó thì nhạc phẩm Cánh Hoa Duyên Kiếp được ông viết vào mùa thu năm 1953 mang một cái tựa đề khác là Dạ Lan Hương, và nhạc phẩm khác là Vàng Phai Mấy Lá ông lại viết vào mùa thu 1955 có cái tên thứ nhì là Bài Ca Bị Xé. Nhưng mà gần đây thì người ta thấy xuất hiện một nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn được ghi dưới cái tựa đề là Vĩnh Biệt trên những cái sản phẩm gần đây, thì thật ra đây chính là một tên khác của nhạc phẩm Vàng Phai Mấy Lá mà ông đã sáng tác vào mùa thu 1955. Và như quý vị đã thấy, tất cả những nhạc phẩm nào của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đều gắn bó với mùa thu và những chiếc lá. Và một trong những nhạc phẩm rất nổi tiếng chúng tôi mời quý vị nghe lại, Lá Đổ Muôn Chiều với tiếng hát Vũ Khanh.
Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt.
Vâng, thưa quý vị, theo nhạc sĩ Hoàng Long cho biết, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là giám đốc một hãng nước mắm có hiệu là Vạn Vân, nổi tiếng của miền Bắc, nhà tỷ phú của Hải Phòng. Lúc ấy xe hơi của Hoa Kỳ hiệu Buick ở miền Bắc mới có 2 chiếc, thì Đoàn Chuẩn đã có 1 chiếc. Ngay phút gặp gỡ đầu tiên, Đoàn Chuẩn đã tỏ ra rất là vui và tếu với lại nhạc sĩ Hoàng Long, nên chuyện nổ như bắp rang. Ngay cả sở thích của nhạc sĩ Hoàng Long và nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng giống nhau. Là anh Huy biết giống nhau về gì?
Chắc là giống nhau về mấy cái dáng hồng quá.
Mấy người anh Huy đoán quá. Sao anh Huy đoán trúng vậy?
Tại thấy đàn ông ai cũng thích hết.
Đó là sở thích, là chỉ có thích mỹ nhân thôi.
Vâng.
Chính vì thế mà hướng sáng tác của Đoàn Chuẩn và nhạc sĩ Hoàng Long là nhạc trữ tình, mà nhạc hướng được gợi từ mớ tóc dài và 2 tà áo. Cuộc sống tình cảm của Đoàn Chuẩn thật là phong phú và đầy thi vị, nhưng cũng rất là nghệ sĩ. đối với Đoàn Chuẩn chẳng có gì đáng gọi là quan trọng, nên cuộc giao du của anh rất là sở lợi, không có chấp nhất và dễ bỏ qua mọi chuyện. Nhạc của Đoàn Chuẩn được gợi hứng từ những tà áo xanh để có những lá thư, dù không tránh khỏi dở dang nhưng cũng không ngại phiêu lưu trong tình ái để rồi gửi gió cho mây ngàn bay. Trong cuộc đời tình ái của nhạc sĩ trữ tình Đoàn Chuẩn, tuy có khá nhiều kỷ niệm để đáng ghi nhớ trong tim, trong óc, và mỗi nhạc phẩm của ông là một bóng dáng của một người đàn bà, nhưng mối tình đẹp nhất, nghệ sĩ nhất lưu lại trong nhạc sĩ Đoàn Chuẩn một dấu son đậm nét nhất vẫn là mối tình Bắc Nam. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng với tiếng hát của Thái Hiền và Tuấn Ngọc.
Thank you. xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống say lòng còn giá, lá trên cành một chiếc cuối bay xa, lá trên cành một chiếc cuối bay xa, lá trên cành một chiếc cuối bay xa.
Thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa nghe Chiếc Lá Cuối Cùng mà trong tài liệu chúng tôi có từ cuốn tuyển tập nghệ sĩ 6 của nghệ sĩ Trường Kỳ, trong một cái bức thư mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ký tại Montreal ngày 27 tháng 9 năm 1990 để ủy quyền cho con là Đoàn Chính, thì trong đó bao gồm cái nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức Chiếc Lá Cuối Cùng, nhưng cũng có thể đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thì theo cái tài liệu chúng tôi được biết, nếu mà có sự mà sai sót thì xin cáo lỗi cùng quý vị. Và nói về cái mối tình Nam Bắc là mối tình để đời của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vào thập niên 50, thì có một cái cô sĩ ca sĩ miền Bắc mà sống tại Sài Gòn rất là nổi danh, và đến khi mà cô ra nhà hát lớn tại Hà Nội thì Đoàn Chuẩn có đi nghe và ông đem lòng yêu thầm nhớ trộm. Khi cô này trở về Sài Gòn thì ông đã bay máy bay vào tới Sài Gòn và ông đặt tiền trước cả một cái tiệm hoa để mỗi ngày tiệm hoa đó đem một bó hoa tới tặng cho cô ca sĩ này, nhưng mà dứt quả là không có nói tên. Nhưng một tháng sau đó thì cô ca sĩ này nói cái người mà đưa hoa tới nếu không cho cô biết người nào tặng cô thì cô sẽ không nhận. Thì người đưa hoa mới về hỏi ý kiến và sau đó thì mới nói cho cô biết cái người tặng hoa đó chính là nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Và cô đồng ý là nhận. Và khi thấy cô biết tên của mình rồi thì trong một lần nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết cho cô một cái lá thư và ông cũng mong cái sự hồi âm của cô. Và chính trong cái sự hồi âm đó rồi một ngày ông nhận được một bức thơ của cô từ Sài Gòn gửi vào cho ông. Thì lúc đó ông rất là cảm động và ông cho biết rằng ông rất là buồn chồn khi ông bóc ra ông đọc những cái dòng chữ của người ca sĩ mà ông hằng yêu mến. Thì ông vụt ngồi dậy và từ cái niềm cảm hứng đó ông đã lấy giấy ra và ghi lại cái dòng nhạc mà chảy từ trong tình yêu của ông. Đó là nhạc phẩm Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và khi viết cái nhạc phẩm Gửi Gió Cho Bay Ngàn Bay, ông chép ra một tờ giấy hoa và ông gửi vào trong Nam cho cái cô mà ca sĩ ông mến mộ này. Và sau đây chúng tôi mời quý vị nghe lại nhạc phẩm Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay với tiếng hát Khánh Hà.
Thưa quý vị, tuy nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng những dòng nhạc 11 hu của ông sẽ mãi mãi là những dòng nhạc bất tử trong tâm hồn những người yêu nhạc. Và thưa quý vị, chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ với Sơn Huy và Đoàn Trang cũng đã kết thúc. Đoàn Trang và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thưa quý vị, chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên làn sóng 1110 AM từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 45 chiều. Trân trọng kính chào quý vị, kính chúc quý vị một buổi chiều được hạnh phúc và bình an.